là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên Bái phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần so với năm 2020.
Trên 1.600 người được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài.
Các xưởng chế biến gỗ tồn kho không xuất bán được hàng, lao đao vì nợ nần.
Tiếp đó là ghi nhận phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đã chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ với các địa phương trên cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các bộ ngành địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các thành viên của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Văn Chấn và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri ba xã Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội của huyện Văn Chấn.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Văn Chấn và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã thông báo nhanh tới cử tri ba xã về nội dung kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri ba xã mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, có phương án nâng cấp các tuyến kè bị sạt lở do thiên tai vừa qua. Một số cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đặc biệt là ở các khu tái định cư. Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất canh tác của nhiều hộ dân trong khu vực giáp danh giữa xã Tú Lệ và xã Khao Phạ của huyện Mù Căng Chải. Giải quyết đền bù đối với một số hộ dân trong diện phải di rời xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cử tri của xã Tú Lệ cũng kiến nghị cần có cơ chế xử lý với các đơn vị gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm tình trạng mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc trá hình dưới hình thức máy bắn cá, trò chơi điện tử. Đề nghị huyện sớm có quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tiếp tục quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn và có chính sách hỗ trợ người dân ở các thôn bản khó khăn về thẻ bảo hiểm y tế. Chế độ cho học sinh ở bán trú bị ảnh hưởng theo quyết định 861 đối với các xã đã cán đích nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi thẩm quyền. Các ý kiến còn lại, đoàn đã tổng hợp và gửi đến các cấp giải quyết trong thời gian tới. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng nhà tài trợ đã tới thăm hỏi động viên tinh thần và trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 60 triệu đồng trên một nhà cho ba gia đình là ông Hoàng Văn Phúc, thôn 6A, xã Việt Cường và gia đình ông Hoàng Văn Dương, gia đình ông Hoàng Văn Thân, cùng ở thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, là thân nhân gia đình liệt sĩ. Trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình, đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, nhà tài trợ bày tỏ lòng biết ơn về những hy sinh của các liệt sĩ, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kết nối với các doanh nghiệp nhà hảo tâm, bàn giao tiền hỗ trợ làm nhà cho 28 hộ gia đình, cựu chiến binh nghèo, thân nhân liệt sĩ với mức hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng một nhà.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cuộc khảo sát việc triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du có 20 lớp với 820 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Các nội dung về triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục STEM, dạy học ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tỷ lệ chuyên cần và sĩ số luôn đảm bảo đạt 99% trở lên. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh năm học 2023. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Số học sinh theo học lớp 10 trung học phổ thông tại các trường đạt 89,7%. Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục được nhà trường triển khai thu chi đảm bảo theo đúng quy định của nghị quyết số 69 và nghị quyết số 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác thu chi tài chính phục vụ hoạt động hỗ trợ giáo dục của nhà trường, công tác tuyển sinh, quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy biên chế đội ngũ cán bộ giáo viên, việc ứng dụng thực hiện chuyển đổi số trong trường học. Thay mặt đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trường Trung học cơ sở Nguyễn Du tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản hướng dẫn của tỉnh, thành phố, nhất là việc triển khai thực hiện tốt nghị quyết 59 của Hội đồng nhân dân tỉnh, công khai minh bạch đối với khoản thu chi, đồng thời tiếp thu những đề xuất kiến nghị của nhà trường để đoàn tổng hợp và đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Với mục tiêu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số giảm 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Trong đó, Yên Bái đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiệu quả. Đến nay, vốn đầu tư đã triển khai thực hiện 218 công trình giao thông thủy lợi, giáo dục văn hóa, thực hiện và giải ngân đạt gần 400 tỷ đồng hỗ trợ nước phân tán, mua sắm nông cụ, máy móc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó, hết năm 2022, toàn tỉnh có 13 xã khu vực 3 và 7 xã khu vực 2 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 1.635 lao động làm việc ở nước ngoài với doanh số đạt hơn 41 tỷ đồng. Trong đó, người lao động thuộc diện hộ nghèo là 17,6 tỷ đồng theo nghị quyết số 71 và quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 10 tháng năm 2023, chi nhánh cho vay 10 khách hàng đi xuất khẩu lao động với số tiền 660 triệu đồng. Dư nợ chương trình đến ngày 30 tháng 10 năm 2023 là 3,1 tỷ đồng với 68 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay chương trình xuất khẩu lao động trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo nguồn thu nhập để xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Để tiếp tục thực hiện công tác xuất khẩu lao động có hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, giúp người lao động nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, đồng thời chủ động lựa chọn những doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, vay vốn, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hầu hết các xưởng sản xuất chế biến gỗ rừng trồng ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên phải tạm dừng hoạt động. Vì sao lại xảy ra tình trạng này và đâu là nguyên nhân? Nhóm phóng viên thời sự sẽ tìm hiểu tại thôn Đồng Bằng 1, 2, nơi có nơi gần 50 xưởng chế biến gỗ. Nhà xưởng không người trông coi, máy móc không hoạt động, hàng trăm mét khối gỗ tồn kho nhiều tháng qua. Đó là tình cảnh chung của nhiều xưởng chế biến gỗ rừng trồng ở thôn Đồng Bằng 1, 2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện nay. Không nằm ngoài tình cảnh khốn đốn đó, xưởng gỗ của gia đình anh Hà Vĩnh Long cũng phải dừng hoạt động gần 2 năm qua. Chán nản nên đã nhiều tháng qua anh bỏ mặc. Hôm nay khi có đoàn công tác đến làm việc, anh Long mới đến xưởng. Anh Hà Vĩnh Long, thôn Đồng Bằng 1, 2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Bây giờ thì buồn thì rất là buồn nhưng mà cũng không thể nào mà làm lại được. Vì nó bây giờ nó ế, nó thị trường họ không mua nữa thì mình phải chấp nhận đấy.
Hàng tồn kho lên tới hàng trăm mét khối, gỗ ván bóc đã mục nát, mối mọt không xuất bán được. Mặc dù muốn bán giá rẻ cũng không ai mua, trong khi hiện nay mỗi tháng anh Long phải trả nguyên tiền lãi lên tới gần 15 triệu đồng. Và đó cũng là nỗi lòng của anh Hà Văn Thân, một trong những chủ xưởng gỗ lớn nhất nhì ở thôn Đồng Bằng 1-2. Tiền lãi vẫn phải trả hơn chục triệu đồng một tháng, trong khi gần 1.000 mét khối gỗ thành phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng để gần 2 năm qua không xuất bán được, đang có nguy cơ bị hỏng mất trắng. Anh Hà Văn Thân, thôn Đồng Bằng 1-2, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Ban đầu thì thực tế ra là vốn thì phải vay lãi ngân hàng, phải trả lãi hàng tháng, tiền dân công. Rồi thì tóm lại tất cả những cái chi phí thuế má. Đấy, mình đang phải chịu những cái đấy. Mình nghỉ lâu ngày là công nhân người ta bỏ đi làm việc khác thì mình không có người làm nữa.
Không chỉ các chủ cơ sở sản xuất chế biến gỗ lao đao, người lao động ở đây cũng gặp không ít khó khăn. Một số người đã phải bỏ đi làm ăn xa, những người ở lại cuộc sống gặp khó khăn. Bà Trần Thị Tiến, thôn Đồng Bằng 1-2 xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên kể.
Trước kia người dân chúng tôi kiểu lao động ấy thì đi phơi ván thì làm thuê thì cũng có được đồng thêm được đồng thu nhập, nhưng mà mấy năm nay thì xưởng bóc ý, họ nghỉ, ván không bán được, đâm gỗ trồng cũng không bán được, đâm người dân cũng kém, cũng đói kém mà cũng không có đồng tiền thu nhập.
Anh Trần Tuấn Anh, chi hội trưởng hội nông dân thôn Đồng Bằng 1-2 xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đổ về đây từ năm 22 đến năm 23 này thì đó là cái đầu ra nó rất khó khăn. Các xưởng thì có những xưởng là 1.000 khối ván, 700 khối ván thì làm ứ động ở đấy. Thứ nhất là mối mọt nó ăn, đấy, không bán được. Mà bây giờ hiện tại là bán được thì giá nó rất rẻ. Các gia đình bà con làm xưởng thì hiện tại là đang vay lãi ngân hàng. Đấy, có những gia đình vay 2 tỷ, 3 tỷ.
Xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có gần 70 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, thì riêng thôn Đồng Bằng 1-2 chiếm hơn 60%, tạo việc làm thu nhập cao cho hàng trăm lao động địa phương. Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, sản phẩm gỗ thành phẩm của các xưởng gần như không xuất bán được, bán rẻ cũng không ai mua. Hệ lụy của vấn đề này đó là người dân đã đầu tư cả trăm thậm chí cả tiền tỷ máy móc giờ phải để không, lãi ngân hàng thì phải trả đủ theo tháng. Điều đáng buồn là hiện nay hầu hết các chủ cơ sở chế biến gỗ cũng chẳng còn mong mỏi thị trường gỗ hoạt động trở lại, vì họ cũng không còn khả năng để có thể hoạt động khi máy móc thiết bị đã gần như không còn sử dụng được.
Thưa quý vị và các bạn, ví điểm nhanh chóng và bảo mật cao giúp người mua bán tiết kiệm được thời gian. Xu hướng thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại thông minh quét mã QR code đang trở nên phổ biến tại tất cả các giao dịch, từ bán lẻ cho đến dịch vụ công, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân quét mã QR thanh toán khi đi mua sắm ở các siêu thị, mà giờ đây ngay cả các khu chợ dân sinh, việc quét mã cũng đã vô cùng phổ biến. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị Phạm Thị Phượng ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã quen với việc đi mua hàng không dùng tiền mặt vì tiện lợi, nhất là khi gia đình có công việc cần mua sắm nhiều hàng hóa. Bên cạnh đó, chị cũng kiểm soát được chi tiêu trong gia đình. Chị Phạm Thị Phượng ở thành phố Yên Bái cho biết về tiện ích khi dùng mã QR thanh toán tiền như sau.
Không phải mang tiền mặt, là dùng điện thoại rất là an toàn cho người sử dụng, thuận tiện trong, nói chung là thuận tiện trong mọi giao dịch.
Hiện nay đa phần các cửa hàng đều có mã QR để khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. Nhiều tiểu thương cho biết, trung bình một ngày phương thức này chiếm từ 40 đến 60% lượng thanh toán. Phương thức đơn giản, nhanh chóng và tương thích với mọi ứng dụng tài chính ngân hàng. Chị Nguyễn Thị Nhàn, chủ cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm cho biết.
Trước đây thì cứ phải đếm tiền, ví dụ như là người ta đến mua với ít thì không sao, nhưng mà nhiều thì cứ phải đếm tiền, tiền lẻ, tiền chẵn, nó rất là phức tạp. Bây giờ thì nhà nước đưa ra cái chuyển đổi số dùng cái mã QR này rất thuận tiện cho tất cả mọi người dân.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp người kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt, hạn chế rủi ro, mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng thanh toán thuận tiện, an toàn, chính xác. Không chỉ phổ biến trong ngành bán lẻ, hình thức thanh toán không tiếp xúc qua mã QR còn được đẩy mạnh ở nhóm dịch vụ khác nhằm phục vụ tốt cho người dân khi thực hiện các giao dịch. Chỉ mất vài giây người dân có thể thanh toán, điều này khiến người dân rất hài lòng. Chị Mai Thị Phượng, tiểu thương kinh doanh ở chợ km 12, huyện Yên Bình nói.
Cán bộ ngân hàng cũng đã xuống để trao đổi về những cái vấn đề hướng dẫn cho mình để làm sao cho thuận tiện nhất và tránh những cái hiện tượng mà người ta lừa đảo. Mình cũng thấy nó rất là tốt.
Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng cao so với năm 2021. Trong đó tăng cao nhất là thanh toán qua mã QR, tăng trên 120% về số lượng, tăng 16% về giá trị. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, nhất là hình thức quét mã QR đang dẫn đầu. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái khuyến cáo cho các hộ kinh doanh và người dân khi thanh toán bằng mã QR như sau.
tránh cái việc là kẻ gian lợi dụng những cái vị trí mà mình không quan sát được họ dán đè lên. Đối với bà con mà đối với người dân mà sử dụng cái QR để thanh toán, tức là người khách hàng ấy để mà chi trả qua QR code thì cũng khuyến cáo là khi mà thực hiện thanh toán thì nhớ kiểm tra qua về cái thông tin chủ tài khoản cũng như là thông tin tài khoản đối với người bán hàng. Mình kiểm tra, check qua lại thông tin để kiểm tra xác định chính xác là cái chủ tài khoản đấy là đúng là của cái mã QR đấy.
Tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở dán các mã QR giả mạo tại các điểm thanh toán. Do đó người dùng cần kiểm tra lại thông tin sau khi quét mã QR. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Tuyệt đối không cấp mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới của Vương quốc Anh, trong bối cảnh Thủ tướng Rishi Sunak tiến hành cải tổ đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Ông David Cameron giữ chức Thủ tướng Anh từ năm 2010. Năm 2016, ông đã từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý vì việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, EU, còn gọi là Brexit, khi đa số người dân Anh chọn rời khỏi khối. Thủ tướng Sunak cũng đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman sau khi bà chỉ trích cách thức cảnh sát xử lý cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine vào tuần qua. Thủ tướng Anh đã bổ nhiệm Ngoại trưởng James Cleverly thay thế bà Braverman. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Cameron cho biết nước Anh đang phải đối mặt với một loạt thách thức quốc tế khó khăn, bao gồm chiến sự ở Ukraine và khủng hoảng ở Trung Đông. Đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng đối với London tại thời điểm này là sát cánh cùng các đồng minh. Trong thời gian làm thủ tướng, ông Cameron đã ca ngợi mối quan hệ với Trung Quốc trong thời kỳ mà Chủ tịch Tập Cận Bình gọi là kỷ nguyên vàng. Hai bên đã nhất trí về một loạt thương vụ kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm 2015.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết, viện trợ quân sự của khối này cho Ukraine đã đạt 27 tỷ euro kể từ sau khi xảy ra xung đột với Nga hồi tháng 2 năm ngoái. Kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp khoảng 89 tỷ đô la hỗ trợ tài chính quân sự nhân đạo cho nước này, trong đó hỗ trợ quân sự bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không, xe tăng cũng như các loại vũ khí và thiết bị khác. Các nguồn thạo tin cho biết kế hoạch chi tiếp 20 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine của EU dường như đang vấp phải sự phản đối từ một số nước EU và có thể không được thực hiện như đã thông báo trước đó.
Phong trào Hamas ngày 13 tháng 11 thông báo sẵn sàng trả tự do cho 70 con tin, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày với Israel tại dải Gaza. Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, nhóm vũ trang Hamas cho rằng thỏa thuận ngừng bắn nên bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cho phép viện trợ cũng như cứu trợ nhân đạo ở khắp nơi tại dải Gaza. Thông báo này được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố dừng các cuộc đàm phán về con tin do các hoạt động quân sự của Israel xung quanh bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Gaza, khiến hàng nghìn bệnh nhân không có điện, nước và các viện trợ thiết yếu khác. Ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi ngừng tấn công các cơ sở y tế. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn hoặc cung cấp nhiên liệu cho Gaza cho đến khi Hamas trả tự do cho hơn 200 con tin. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đã tiếp quản tòa nhà Hội đồng lập pháp Palestine ở thành phố Gaza. Phát biểu trên truyền hình ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát dải Gaza và các chiến binh nhóm vũ trang Hồi giáo đang rút về phía nam của vùng đất này.
Ngày 13 tháng 11, giới chức Ấn Độ cho biết chất lượng không khí ở nhiều khu vực của nước này tiếp tục giảm xuống sau khi người dân bất chấp lệnh cấm của chính phủ vẫn đốt pháo hoa để chào mừng lễ hội thường niên Diwali. Trong tuần qua, tình trạng ô nhiễm không khí ở Ấn Độ tiếp tục nghiêm trọng, chính quyền thủ đô New Delhi đã yêu cầu các trường học đóng cửa. Tuy nhiên, tiếng pháo hoa và tiếng pháo nổ vẫn vang lên ở khu vực Delhi từ tối ngày 12 khiến không khí tràn ngập mùi pháo hoa. Dữ liệu từ hệ thống nghiên cứu dự báo thời tiết và chất lượng không khí Ấn Độ cho thấy chỉ số chất lượng không khí ở khu vực Delhi vào ngày trước là 445. Đến trưa 13 tháng 11, một số nơi đã vượt quá 520. Theo các chuyên gia y tế, việc con người tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm có thể gây kích ứng da và mắt, dẫn đến các bệnh nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch và hô hấp, đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các dự án giao thông nông thôn được triển khai góp phần xây dựng nông thôn mới, thì phong trào hiến đất làm đường đang tiếp tục lan tỏa ở khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số mô hình tiêu biểu về phong trào này. Mời các bạn cùng nghe.
Để xây dựng được cây cầu và nối con đường bê tông có chiều dài gần 100 mét vào xóm với hàng chục hộ dân sinh sống ở thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, thì phải cần hàng nghìn mét vuông đất đồi và đất ruộng của người dân để san gạt và đắp nền đường. Nhận thấy việc xây cầu làm đường là nhu cầu cấp thiết của nhân dân trong cả khu vực này, ngay sau khi có chủ trương, gần 10 hộ dân có đất bị ảnh hưởng đã tình nguyện chặt cây cối, nhường toàn bộ đất vườn, đất ruộng cho đơn vị thi công mà không lấy bất kỳ một đồng nào. Anh Triệu Đình Quán, thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Nhân dân cũng không có khá giải lắm đâu, nhưng mà cũng khó khăn, nhưng mà nói chung là nhân dân được hiểu biết về được cái đường đi lại nó thuận lợi thì nhân dân cũng hiến đất cho làm.
Chỉ sau 3 tháng triển khai thi công, công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng. Giờ đây không chỉ nhân dân thôn Vực Tròn mà cả xã Lương Thịnh được đi lại dễ dàng, việc giao lưu trao đổi hàng hóa, đặc biệt bán các sản phẩm nông nghiệp như quế được thuận lợi, được giá hơn rất nhiều trước. Để sớm trở thành xã nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Thời gian qua, xã Lương Thịnh đã xây dựng nhiều công trình xây dựng cơ bản giao thông nông thôn. Nhờ có sự đồng tình của nhân dân, nhất là sự tự nguyện hiến đất cây cối hoa màu mà chính quyền đã nhanh chóng triển khai được các dự án theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Ông Lưu Việt Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Hiện nay thì xã cũng đang có chủ trương để xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu và cũng đang phấn đấu trong giai đoạn từ nay đến 2025 xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đưa vào mục tiêu để vừa là tuyên truyền vận động và cũng là cái nhiệm vụ để triển khai thực hiện.
Không chỉ xã Lương Thịnh, phong trào hiến đất mở đường làm các công trình xây dựng giao thông thời gian qua hiện đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Con đường giao thông đang chuẩn bị được đổ bê tông nâng cấp lên 5 mét mặt đường đang được chuẩn bị mở ở thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Để công việc làm đường trong thôn được thuận lợi, gia đình ông Lương Văn Sự trước khi xây ngôi nhà mới đã dành hàng trăm mét vuông đất để cho thôn, cho xã làm đường. Ông nói:
Hiến đất cho thôn rồi thì làm cái đường cho đẹp đi, đường rộng 5 mét cho để anh em và con đi phấn khởi, các cháu đi chơi Tết phấn khởi, trung thu ấy, ngày hội họp ba trường thế cho nó rộng rãi.
Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong nhân dân. Từ đó phần nào cho thấy người dân đã không tiếc đất đai của gia đình, cha ông để lại, hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, kiến thiết quê hương. Bà Nguyễn Thị Ân, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ:
Dân ở đây nhất nhiệt tình hiến đất và làm đường cây hoa màu là coi như ai cũng hưởng ứng để chặt đi để làm đường cho nó tốt đẹp. Dân chúng tôi rất phấn khởi, rất cảm ơn nhà nước.
Có được những kết quả quan trọng này là nhờ những cách làm sáng tạo, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động của địa phương, lan tỏa sự tích cực tuyên dương những cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường. Chị Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình trao đổi:
Để nhận được cái sự đồng thuận của người dân thì từ công tác chỉ đạo đến công tác tuyên truyền vận động và cái việc làm thực tế thì chúng tôi đã triển khai thực hiện. Và những người cán bộ là những người đi đầu trong cái việc mà thực hiện và đóng góp. Sau đó thì tuyên truyền đến toàn thể đảng viên và nhân dân cùng nhau đoàn kết để thực hiện.
Luôn đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, mọi công trình phải được thi công và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của chính nhân dân, những người sẽ được thụ hưởng từ những công trình đó mang lại. Chính vì vậy, phong trào hiến đất làm đường đã liên tục lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh. Để Yên Bái ngày càng phát triển, nhân dân được hưởng lợi từ phong trào, mà trong đó phải kể đến phong trào xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải quần vợt ATP Final, lượt trận đầu tiên của bảng đỏ chứng kiến màn chạm trán giữa các lốt Alcaraz và Alexander Zverev. Trong cả trận, Carlos Alcaraz chỉ giao bóng một lần thành công có 70% và tỷ lệ ăn điểm từ bóng 2 chỉ đạt 54%. Điều này khiến tay vợt người Tây Ban Nha đều bẻ game giao bóng từ sớm ở cả 3 set đấu. Carlos Alcaraz chỉ có thể đòi lại break thành công ở set đầu tiên trước khi giành chiến thắng kịch tính 7-3 trong loạt tiebreak set 1. Còn ở cả hai set sau đó, anh đều để Zverev đi tới chiến thắng. Như vậy, Carlos Alcaraz đã để thua Zverev với tỷ số 7-6, 3-6, 4-6, chung cuộc sau 2 giờ 31 phút thi đấu. Và cơ hội để giành vé vào bán kết sẽ trở nên rất khó khăn, khi Alcaraz sẽ phải chạm trán Rublev và Medvedev ở hai lượt trận còn lại. Novak Djokovic đã kết thúc năm 2023 với vị trí số 1 thế giới của ATP và anh được vinh danh tại buổi lễ trên sân Turin, nơi tổ chức ATP Final. Trong lễ vinh danh tay vợt số 1 thế giới năm 2023 tại Turin, Italia, Novak Djokovic đã có những chia sẻ đầy cảm xúc đến người hâm mộ. Kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới giống như giành vương miện của mùa giải. Tôi nghĩ đó là giấc mơ của mọi tay vợt. Điều khó thực hiện nhất trong môn thể thao của chúng tôi, trở thành tay vợt số 1 thế giới, giành các danh hiệu Grand Slam là đỉnh cao nhất của quần vợt. Mùa giải năm nay, Novak Djokovic giành 3 Grand Slam gồm Australia mở rộng, Roland Garros Mỹ mở rộng, cùng hai chức vô địch ATP Master 1000 là Cincinnati Master và Paris Master. Chuyển sang các thông tin bóng đá, đội tuyển Bồ Đào Nha vừa nhận tin không mấy vui vẻ khi ngôi sao kỳ cựu, người thủ lĩnh tinh thần của Seleção châu Âu, trung vệ Pepe đã không thể tập trung cùng các đồng đội tham dự hai lượt trận cuối cùng tại vòng loại Euro 2024 sắp tới. Trung vệ 40 tuổi gặp chấn thương cơ, các bác sĩ sau khi tiến hành xét nghiệm cần thiết và thảo luận phương án đều khẳng định rằng Pepe chắc chắn sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng, đồng nghĩa việc anh sẽ vắng mặt trong đợt tập trung lần này. Tuyên bố trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho biết Pepe đã bị chấn thương cơ trong trận đấu mà FC Porto tổ chức vào thứ Bảy tại Guimarães và không thể góp mặt trong các trận đấu của Bồ Đào Nha với Liechtenstein và Iceland. Sau khi bị loại khỏi đội hình Manchester United, Jadon Sancho hiện đang được các khổng lồ Serie A là Juventus quan tâm chiêu mộ. Jadon Sancho và huấn luyện viên Ten Hag đã có mối bất hòa công khai trong thời gian qua, dẫn đến việc ngôi sao người Anh bị đầy ải ở Old Trafford. Và theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Juventus mới đây đã yêu cầu thông tin về Sancho và bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Dortmund vào tháng 1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió Tây Nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.